Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, trước hết là thánh lễ trực tiếp trường thanh và sau đó là một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, xin được nhắc qua những ngày lễ Công giáo tuần này. Hôm nay, 17 tháng 12, Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 3, tầm quan trọng của Chúa Nhật. Tầm quan trọng hàng đầu của Chúa Nhật đã được nhìn nhận suốt 2.000 năm lịch sử, và Công đồng Vaticano thứ hai đã mạnh mẽ tái xác nhận. Theo truyền thống có từ thời các tông đồ, bắt nguồn từ chính ngày Chúa Kitô phục sinh, giáo hội cử hành mầu nhiệm vượt qua vào mỗi ngày thứ 8, một ngày thật xứng với tên gọi Ngày của Chúa. Đức Phaolô Đệ Lục nhấn mạnh một lần nữa tầm quan trọng này khi Ngài chuẩn bị niên lịch chung mới của giáo hội Roma và những quy tắc tổng quát điều chỉnh chu kỳ của năm phụng vụ. Khi suy nghĩ về tiến trình lịch sử dưới ánh sáng của Chúa Kitô, các tín hữu cũng được mời gọi tái khám phá ý nghĩa của Chúa Nhật với một cường độ mới mẻ, khám phá lại mầu nhiệm, việc cử hành cũng như ý nghĩa của Ngài đó đối với cuộc sống của người Kitô và của nhân loại. Những môn đệ của Chúa Kitô cần tránh lầm lẫn giữa việc cử hành Chúa Nhật là cách giúp họ thật sự tuân giữ ngày thánh của Chúa với ngày nghỉ cuối tuần, được hiểu như là thời gian nghỉ ngơi và thư giãn thuần túy. Việc này đòi buộc các người Kitô đạt đến sự trưởng thành thiêng liêng đích thực để họ thật sự là mình, trong sự hài hòa trọn vẹn với ân sủng đức tin, luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của họ. Trong chiều hướng này, họ sẽ hiểu biết sâu xa hơn về Chúa Nhật, nhờ đó họ sẽ sống trọn niềm thảo kính đối với Chúa Thánh Thần, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn. Trích tông thư Ngài của Chúa của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, các số 3 và 4. 18 tháng 12, thứ hai, tuần thứ ba mùa vọng. Lưu ý, thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ theo ngày 18 tháng 12, bỏ các ngày trong tuần thứ ba mùa vọng, các ngày kế tiếp cũng thế. Các ngày trong tuần từ 18 đến 31 tháng 12, không được cử hành các lễ ngoại lịch và các lễ cầu hồn hàng ngày. Chỉ được cử hành các lễ tùy nhu cầu, nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, thì có thể cử hành như sau. Thứ nhất, các giờ kinh phụng vụ. Giờ kinh sáng, sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó với lời nguyện về vị thánh để kết thúc. Giờ kinh sáng và kinh chiều, sau lời nguyện về mùa, bỏ câu kết thúc, có thể thêm điệp ca riêng hay chung, và lời nguyện về vị thánh, rồi mới kết thúc. Xem văn kiện trình bày và quy định các giờ kinh phụng vụ số 238 và 239. Về thánh lễ, linh mục cử hành thánh lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó. 19 tháng 12, thứ ba, tuần thứ ba mùa vọng. 20 thứ tư, tuần thứ ba mùa vọng. 21 thứ năm, Thánh Phêrô Canizio linh mục tiến sĩ hội thánh. 22 thứ sáu, tuần thứ ba mùa vọng. 23 thứ bảy, Thánh Gioan Ketty linh mục. 24 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Chiều Chủ nhật 24 tháng 12. Lễ vọng Giáng sinh. Xin lưu ý, trong lễ vọng và lễ chính ngày, khi đọc kinh tinh kính đến chỗ bởi phép Chúa Thánh Thần, thì bái gối. 25 tháng 12, thứ hai, lễ Chúa Giáng sinh, lễ trọng với tuần Bát Nhật, lễ buộc, lễ cầu cho giáo dân. Đó là những ngày lễ Công giáo tuần này. Giờ đây chúng ta cùng hiệp ý với nhau dâng lời cảm tạ Thiên Chúa vì mọi hồng ân Ngài đã thương ban, và xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta lắng nghe lời mời gọi của Gioan Tẩy Giả canh tân đời sống, để trở nên xứng đáng hơn đón Chúa đến.
Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang đua của người. Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang đua của người.
Xin che chở cây.
Cầm nghĩa trong tay mà xây sang đua của người. Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang đua của người.
Xin che chở cây.
Cầm nghĩa trong tay mà xây sang đua của người. Người cầm nghĩa trong tay mà xây sang đua của người.
Nhìn Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin nhân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Chủ nhật thứ ba là chủ nhật của vui mừng và hy vọng. Chủ nhật này thúc đẩy chúng ta nhìn về Thiên Chúa, Đấng đang đến, và mời gọi chúng ta suy nghĩ câu hỏi: chúng tôi phải làm gì? Ông có phải là Đức Kitô không? Trong thánh lễ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa soi sáng để có thể trả lời cho những câu hỏi này. Trong tâm tình tìm hiểu, trước hết, chúng ta hãy thống hối và xin Chúa thứ tha những lỗi lầm để xứng đáng cư hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, này dân Chúa đem tất cả niềm tin đợi chờ ngày lễ sinh nhật Đấng Cứu Thế. Xin hướng niềm vui chúng con về chính nguồn hoang lạc của mầu nhiệm dân sinh khao khá, để tâm hồn chúng con hoàn toàn đổi mới mà mừng họp ngày cứu độ đã gần kề. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách tiên tri Sophonia. Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca. Hỡi Israel, hãy hoan hỷ. Hỡi thiếu nữ Jerusalem, hãy hân hoan và hãy nhảy mừng hết tâm hồn. Chúa đã rút lại lời kết án ngươi và đã đẩy lui quân thù của ngươi. Vua Israel là Chúa ở giữa các ngươi, ngươi không còn sợ khổ cực nữa. trong ngày đó, ở Jerusalem thiên hạ sẽ nói rằng, hỡi Sion, đừng sợ, tay ngươi sẽ hết rã rời. Chúa là Thiên Chúa ngươi, là đấng mạnh mẽ ở giữa ngươi. Chính Người cứu thoát ngươi. Người hân hoan vui mừng vì ngươi. Người cảm động yêu thương ngươi. Và vì ngươi, Người sung sướng reo mừng. Những kẻ hư hỏng bỏ lề luật, ta sẽ quy tụ họ lại, vì họ cũng là con cái ngươi. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Đây Thiên Chúa, đấng cứu chuộc tôi sẽ tin tưởng mà hành động. Tôi không run sợ, vì Thiên Chúa là sức mạnh của tôi và là đấng tôi ca ngợi. Người trở nên phần roi của tôi.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối đấng cứu độ. Hãy tung hô Chúa, hãy kêu cầu thanh danh Người, hãy công bố cho các dân tộc biết các kỳ công của Người. Hãy nhớ rằng danh Người rất cao cả.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Hãy hát mừng Chúa, vì Người đã làm những việc ca thế. Hãy công bố việc này trên khắp địa cầu. Hỡi dân Sion, hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Hãy nhảy mừng và ca ngợi, vì ở giữa ngươi có đấng thánh của Israel thật cao cả.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, anh em hãy vui luôn trong Chúa. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh em hãy vui lên. Đức ôn hòa của anh em phải sáng tỏ trước mặt mọi người, vì Chúa đã gần đến. Anh em đừng lo lắng gì hết, nhưng trong khi cầu nguyện, anh em hãy trình bày những ước vọng lên cùng Chúa, bằng kinh nguyện và lời cầu xin đi đôi với lời cảm tạ. Và bình an của Thiên Chúa vượt mọi trí hiểu sẽ giữ gìn lòng trí anh em trong Chúa Giêsu Kitô.
Đó là lời Chúa.
Alleluia, Alleluia. Thánh thần Chúa ngự trên tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Bài trích phúc âm theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, dân chúng hỏi Gioan rằng, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông trả lời, ai có hai áo, hãy cho người không có, ai có của ăn, cũng hãy làm như vậy. Cả những người thu thuế cũng đến xin chỉ phép rửa và thưa rằng, thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì? Gioan đáp, các ngươi đừng đòi gì quá mức đáng định cho các ngươi. Các quân nhân cũng hỏi, còn chúng tôi phải làm gì? Ông đáp, đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình. Vì dân chúng đang mong đợi, và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng, có phải chính ông là Đức Kitô chăng? Gioan trả lời cho mọi người rằng, tôi thì lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người.
chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sấy sân lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Ông cũng khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng.
Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, hành trình đức tin thúc giục chúng ta một khát vọng tâm linh về việc Chúa đang ngự đến. Khát vọng này được diễn tả trong sự vui mừng mà tiên tri Sophonia trong bài đọc thứ nhất kêu gọi: Hỡi thiếu nữ Sion, hãy cất tiếng ca; hỡi Jerusalem, hãy hoan hỷ. Và Thánh Phaolô trong bài đọc hai cũng khuyến khích: Tôi nhắc lại cho anh em một lần nữa là anh em hãy vui lên, vì ở giữa anh em có đấng thánh thật cao cả. Cả bài đọc đều sắc tín niềm hy vọng và khích lệ sự vui mừng. Bài phúc âm hôm nay lẩm đậm nét hơn về niềm hy vọng và vui mừng mà dân chúng từ lâu đã mong đợi. Bài tin mừng khởi đầu bằng câu hỏi: Chúng tôi phải làm gì? Một câu hỏi luôn thích hợp cho mọi tình huống và cho mọi thời đại. Một câu hỏi mà chúng ta phải đối diện trong cuộc sống hàng ngày. Còn tôi phải làm gì? Câu trả lời của Gioan cho đám đông là hãy chia sẻ quần áo và thực phẩm cho những người đang túng thiếu. Đừng ức hiếp, cũng đừng cáo gian cho những người khác. Bài tiếng mừng cũng diễn tả tâm hồn chờ đợi của những người này khi họ tự hỏi rằng: Gioan có phải là Đức Kitô hay không? Câu trả lời của Gioan tỷ giả một lần nữa đã khiếu lại khát vọng của họ khi ông trả lời: Tôi không phải là Đức Kitô. Đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Chính người sẽ rửa tội các ông trong Chúa Thánh Thần và lửa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, khi Chúa Giêsu rửa tội cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần và lửa, cũng có nghĩa là Ngài ủy thác để chúng ta công bố tin mừng, cổ võ công lý và hòa bình, thực hiện những công việc bác ái, cũng như chia sẻ khát vọng vui mừng và đức tin cho những người khác. Điều này gợi lại trong tôi một câu chuyện mà tôi đã đọc trước đây. Câu chuyện xảy ra trong cuộc cách mạng văn hóa tại Trung Quốc, một cuộc cách mạng được dùng để quảng bá tư tưởng của Mao Trạch Đông, một cuộc cách mạng đã đem đến cơn lốc chính trị, khiến cho người dân Trung Quốc phải chịu nhiều đau khổ. Câu chuyện kể về hai vợ chồng vừa cưới nhau. Vợ là một người Công giáo, và chồng thì không theo đạo nào cả. Người vợ thường thủ thỉ với chồng: Anh thấy, cuộc đời của chúng ta đã trao cho nhau. Thiên Chúa muốn chúng ta có con, và để giữ cho sự hiệp nhất và gắn bó của chúng ta được bền bỉ, tại sao anh không nghĩ về việc theo đạo Công giáo? Người chồng luôn từ khước lời yêu cầu này, bởi vì anh ta là một đảng viên và là cán bộ cao cấp trong chính quyền. Và dĩ nhiên, nếu theo đạo, cũng có nghĩa là đường tiến thân của anh sẽ bị bê tắc. Người vợ là một bác sĩ đang làm việc tại một bệnh viện. Vì đức tin, bà cũng đã bỏ qua nhiều cơ hội để được thăng quan tiến chức. Chồng bà trong cuộc cách mạng văn hóa đã làm một điều gì đó khiến cho nhà nước không hài lòng, và ông đã bị gửi đi học tập cải tạo. Trong thời gian cải tạo, ông bị đối xử ngược đãi và bị tẩy não bằng lý thuyết cộng sản. Ông ở tù trong nhiều năm. Người vợ ở nhà thì bị nhiều áp lực nặng nề. Chẳng những bà bị áp lực để bỏ đạo, mà còn bị áp lực để ly dị người chồng đang còn trong trại cải tạo, để lập gia đình và sống với một người đàn ông khác. Bởi vì nhà nước nhiều lần đã cho bà biết rằng không có nhiều hy vọng để bà đoàn tụ với chồng. Nhưng bà vẫn kiên trì trong hy vọng rằng chồng bà sẽ trở về. Bà nghĩ rằng dầu gì đi nữa thì ông ta cũng vẫn là chồng của bà. Vài năm sau,
bà nhận được một lá thư của nhà nước báo rằng chồng bà sẽ được thả và ông sẽ về nhà trên một chuyến xe lửa vào ngày giờ đó. Khi đến ngày, bà ra ga xe lửa để đón chồng. Bà và đứa con trai là gia đình duy nhất đến đó. Bà là người vợ duy nhất đến đón chồng vì tất cả những người đàn bà khác, trong khi chồng của họ bị ở tù, đã lý dị và đã có một gia đình khác. Khi về đến nhà, người chồng nói với bà, anh vẫn luôn nhớ những điều mà em thường nói với anh trước kia. Đó là về việc theo đạo Công giáo, về việc tin vào Thiên Chúa của em, về ý nghĩa của sự chân thành và trung tín. Đầu tiên, anh chỉ nghĩ chúng chỉ là những lời nói suông. Nhưng hiện tại, qua hành động chờ đợi, anh biết rằng em không nói suông. Nhưng những điều này đã thấm sâu trong tâm hồn của em, và em đã thực sự sống và tin vào những lời dạy dỗ này. Và ông đã rửa tội. Người vợ vui mừng vì người chồng đã được trở về sau bao năm tù tội. Nhưng niềm vui mừng lớn nhất của bà là niềm hy vọng mà bà mong đợi nhiều năm đã được đáp trả. Chồng bà đã được rửa tội. Bà đã dùng tâm hồn chân thành để đối xử với chồng. Chân thành là nhựa thơm trong mối tương quan nhân loại, là keo gắn bó trong đời sống gia đình, là điều cần thiết nhất đối với những ai muốn giúp những người khác tìm gặp Chúa Kitô. Thánh Phêrô nói cho các tín hữu tiên khởi rằng, sẵn sàng để trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em, nhưng phải trả lời cách hiền hòa và với sự kính trọng, có nghĩa là với lòng chân thành. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, chờ đợi Chúa Kitô phải được biến đổi vào trong cuộc tìm kiếm chân lý. Một chân lý làm rực sáng những con đường của cuộc sống và phải được biểu lộ bằng hành động. Một chân lý có thể biến đổi cuộc sống cá nhân và mọi cấu trúc xã hội. Một chân lý thúc đẩy chúng ta biết yêu và biến chúng ta trở thành chứng nhân đích thực. Chứng nhân cho Chúa Kitô là ơn gọi của mỗi người chúng ta. Chúng ta làm chứng cho Chúa Kitô không phải vì đó là điều, đúng để làm hoặc để người khác nhìn và khen ngợi, nhưng bởi vì Chúa Giêsu là câu trả lời cho những vấn đề của chính chúng ta và của thế giới. Ngài là câu trả lời cho những vấn đề mà xã hội chúng ta đang trải qua. Mùa vòng thúc đẩy chúng ta nhìn về Thiên Chúa, Đấng đang đến, và một lần nữa mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ, chúng tôi phải làm gì? Đây là câu hỏi mà chính chúng ta phải tự tìm câu trả lời trong hành trình đức tin của chúng ta. Giờ đây chúng ta hãy cùng nhau đứng lên để tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng,
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ăn kề với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế, bởi theo Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người, người chiều đón đến vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong siêu phi la tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha, là người sẽ lại đến trong vinh quang,
để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh duy nhất, Thánh Thiền, Tông Giáo và Tông Truyền. Tôi tin xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ ba mùa vọng, Chủ nhật của sự vui mừng và hy vọng. Trong tấm tình đó, chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa tất cả mọi gia đình để Ngài có thể ban ánh sáng, vui mừng, bình an và sức mạnh trong mỗi gia đình chúng ta.
Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo giáo hội, xin tình yêu của Thiên Chúa giúp họ thực hiện bổn phận công bố tin mừng của bình an và chân lý cho toàn thế giới. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho toàn thể các dân tộc trên thế giới có thể cảm nhận rằng họ là những thành phần của một gia đình nhân loại, để họ tôn trọng và cùng nhau làm việc cho hòa bình và công lý. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết dùng luật pháp và cơ cấu quốc gia không chỉ để bảo vệ nhưng còn trợ giúp trong việc bảo vệ những giá trị và quyền lợi của gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta cầu xin Chúa cho các gia đình biết cảm nhận những giá trị tốt lành của hôn nhân, gia đình và cuộc sống. Biết nhận ra những nguy hiểm có thể xảy ra nếu những giá trị này không còn được tôn trọng. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các gia đình đang bị đau khổ vì ly hôn hoặc ly dị, cũng như sự hiểu lầm giữa cha mẹ và con cái, có thể tìm thấy ánh sáng để biết tha thứ cho nhau, để từ đó có thể kết hợp và yêu thương nhau. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhắm lời chúng con.
Lạy Chúa nhân lành, xin chấp nhận để chúng con có thể thực sự là một gia đình nhân danh Chúa, cho chúng con biết ý thức rằng thay vì chỉ trích, chúng con biết cảm kích; thay vì lên án, chúng con biết thông cảm; thay vì nhận, chúng con biết cho đi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Cha.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để ta tùng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng biết dâng lên Chúa lễ tế chứng tỏ lòng tôn kính mến yêu. Ước chi hy lễ này hoàn toàn thể hiện được im vuông của Đức Kitô khi lập bí tích thánh thể, là đem lại cho thế giới ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
Pháp là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha chi thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Người là đón các tiên tri loan báo Đức Mẹ đồng trinh đã cứu mang với tình yêu khôn tả. Thánh Gioan đã loan tin sắp đến và chỉ cho thấy khi người xuất hiện. Người là đấng làm cho chúng con hân hoan đón nhận mầu nhiệm giáng sinh, để khi người đến sẽ thấy chúng con đang tin thức và hân hoan ca tụng người. Vì thế cùng với các thiên thần và tổng lãnh thiên thần, các bế thần và quản thần, cùng toàn thể đạo binh thiên quốc, chúng con không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng tâm nhân đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mền và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tụng nguyện đặt mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thống phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ đến một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiến toàn hội thánh trong Đức Mên, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, các đức giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mỗi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hướng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mỗi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lên Chúa cứu thế và theo thế giấc người dạy chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con, nếu chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin cho để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đang cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đói thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Chúa Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin thương cho chúng con. Lạy Chúa Thiên Chúa, đến xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa đưa vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi nhân hậu, chúng con nài xin Chúa cho bí tích thánh thể này thánh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi và chuẩn bị tâm hồn chúng con mừng những ngày đại lễ sắp tới. Chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng ban chúc lành cho anh chị em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lễ xong, chúc anh chị em ra về bình an.
Chào.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã hiệp ý dâng thánh lễ này với chúng tôi. Và tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật vừa qua mùng 10 tháng 12, Chủ nhật thứ hai mùa vọng, Đức Thánh Cha đã nói về việc chuẩn bị đón Chúa đến, chuẩn bị xây dựng nhà của Thiên Chúa ở với con người. Không ai bị loại ra khỏi công việc này, và mọi người có thể và phải góp phần làm sao để nhà của sự hiệp thông trở nên rộng rãi hơn và đẹp đẽ hơn. Mở đầu bài vốn đức trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ Nhật với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã nói như sau:
Cari fratelli e sorelle, questa mattina ho avuto la gioia di dedicare una nuova chiesa parrocchiale intitolata a Maria Stella dell'Evangelizzazione.
Anh chị em thân mến, sáng Chủ Nhật hôm nay tôi đã vui mừng thánh hiến nhà thờ mới của giáo xứ dâng cho Đức Maria ngôi sao của việc loan báo tin mừng, nằm trong khu phố Torino, vùng Bắc thành Roma. Đây là một biến cố có ý nghĩa biểu tượng bên trong thời gian mùa vọng, cả đối với khu phố cũng vậy, đang khi chúng ta chuẩn bị cử hành lễ Giáng sinh của Chúa. Trong những ngày này, phụng vụ luôn nhắc chúng ta nhớ rằng Thiên Chúa ngự đến để viếng thăm dân người, để cư ngụ giữa loài người và để kết thành với họ một sự thông hiệp tình yêu và sự sống, nghĩa là một gia đình. Phúc âm do Thánh Gioan diễn tả như thế này mầu nhiệm nhập thể: Ngôi Lời làm người và đến sống giữa chúng ta. Đúng ra dịch theo từng tiếng là dựng lều ở giữa chúng ta. Phúc âm do Thánh Gioan chương 1 câu 14. Thử hỏi, việc xây dựng một nhà thờ giữa các nhà khác của một quốc gia hay một khu phố của thành phố không gợi lên một hồng ân cao cả và mầu nhiệm hay sao? Nhà thờ xét như là tòa nhà được xây lên là dấu chỉ cụ thể của nhà thờ cộng đoàn, được kết thành bởi những viên đá sống động là các tín hữu, hình ảnh hết sức thân thương đối với các tông đồ. Thánh Phêrô, nơi thờ thứ nhất Phêrô chương 2 câu 4 đến câu 5, và Thánh Phaolô, nơi thờ Ê-phê-sô chương 2 câu 20 đến 22, đã làm nổi bật cho thấy rõ như thế nào viên đá gốc tường của đền thờ thiêng liêng là chính Chúa Kitô, và rằng kết hiệp mật thiết với Chúa và quy tụ quanh Ngài, chúng ta cũng được gọi tham dự vào tòa nhà của đền thờ sống động này. Nếu chính Thiên Chúa là đấng có sáng kiến đến sống giữa con người, và chính Chúa là người thợ chính của dự án này, thì quả thật Chúa không muốn thực hiện dự án mà không có sự cộng tác tích cực của chúng ta.
Pertanto, prepararsi al Natale significa impegnarsi a costruire la dimora di Dio con gli uomini. Nessuno è escluso.
Do đó, chuẩn bị lễ Giáng sinh có nghĩa là dấn thân xây dựng nhà của Chúa với con người. Không ai bị loại ra khỏi công việc này. Mọi người có thể và phải góp phần làm sao để nhà của sự hiệp thông trở nên rộng rãi hơn và đẹp đẽ hơn. Vào lúc cuối thời gian, nhà này sẽ được hoàn tất và sẽ là Jerusalem Thiên Quốc. Chúng ta đọc trong sách Khải Huyền như sau: Tôi nhìn thấy một trời mới và đất mới. Tôi cũng nhìn thấy thành thánh Jerusalem mới từ trời xuống, từ Thiên Chúa xuống, sẵn sàng như một tân nương được trang điểm cho phu quân. Đây là nơi cư ngụ của Thiên Chúa với con người. Trích sách Khải Huyền chương 21 câu 1 đến câu 3. Mùa giọng mời gọi chúng ta hãy nhìn về Jerusalem Thiên Quốc, mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình chúng ta trên trần gian này. Đồng thời mùa giọng khuyến khích chúng ta hãy dấn thân với lời cầu nguyện, sự thống hối và những việc làm tốt. Hãy tiếp đón Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta, để cùng với Chúa xây dựng ngôi nhà thiêng liêng mà mỗi người chúng ta, gia đình chúng ta và cộng đoàn chúng ta là viên đá quý giá. Giữa tất cả viên đá kết thành Jerusalem Thiên Quốc, chắc chắn viên đá lộng lẫy nhất và quý trọng nhất, bởi vì gần nhất với Chúa Giêsu, viên đá gốc, là mẹ Maria rất thánh. Nhờ lời khẩn cầu của mẹ, chúng ta hãy xin cho mùa vọng này đối với toàn thể giáo hội trở nên đền thờ thiêng liêng và như thế làm cho nước Chúa mau ngự đến. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xướng kinh truyền tin với mọi người hiện diện. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini, nunciavit Mariae,
et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum, caro factum est.
Et habitabil in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix,
tu digni efficiamo promissionibus Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesimus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi fili tu incarnationem coniovimus, per passionem eos et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu nguyện cho những người đã qua đời.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Được thánh cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci celum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha còn ở lại nơi cửa sổ phòng làm việc của Ngài, để nói những lời chào chúc bằng các thứ tiếng, và nói lên mối quan tâm của Ngài cho tất cả những gì xảy ra tại Trung Đông, nơi diễn ra những căng thẳng và những khó khăn, xen kẽ với những giải pháp cho cuộc khủng hoảng, làm cho người ta lo sợ những bạo lực mới. Đức Thánh Cha đã nói như sau.
Una speciale menzione merita il Libano, sul cui suolo, oggi come ieri, sono chiamati a vivere insieme uomini differenti sul piano culturale e religioso.
Tôi muốn nhắc đặc biệt đến Liban. Trên dải đất này, hôm nay cũng như hôm qua, được mời gọi chung sống những con người khác nhau trên bình diện văn hóa và tôn giáo, để xây dựng một quốc gia của đối thoại và chung sống, để cùng nhau góp phần vào công ích. Trước những biến cố vừa xảy ra, tôi chia sẻ những phản ứng mạnh mẽ của Đức Thượng Phụ, Đức Hồng Y Nasrallah Boutros-Fer và của các vị giám mục Maronit trong thông cáo đã được công bố hôm thứ Tư vừa qua. Cùng với các ngài, tôi xin những anh chị em Liban và những vị có trách nhiệm chính trị hãy giữ lấy trong tâm hồn chỉ điều thiện hảo cho đất nước Liban và cho sự hòa hợp giữa các cộng đoàn, vừa để cho sự dấn thân của họ được gợi hứng từ sự hiệp nhất, trách nhiệm của tất cả và của từng người, một sự hiệp nhất đòi hỏi những cố gắng kiên trì cùng với sự đối thoại đầy tin tưởng và liên tục. Tôi cầu chúc cộng đồng quốc tế trợ giúp vào để xác định những giải pháp khẩn thiết hòa bình và công bằng cần thiết cho Liban và cho toàn vùng Trung Đông, vừa đồng thời tôi xin tất cả hãy cầu nguyện trong giây phút nghiêm trọng này. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng đã thông báo là vào thứ Năm 14 tháng 12, Ngài gặp tất cả các sinh viên của các đại học Roma. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Các bạn trẻ thân mến, cha mong chúng con đến thật đông để chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh, vừa khẩn cầu cùng Chúa Giêsu ban cho chúng ta hồng ân bác ái trên bệnh viện trí thức cho toàn thể cộng đồng đại học. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha chào những anh chị em đến từ Lorraine bên Pháp để mừng lễ Thánh Nicola. Đức Thánh Cha cũng chào những anh chị em thuộc cộng đoàn Thánh Egidio đến từ 21 quốc gia Phi Châu gặp nhau tại Roma để học hỏi về đề tài Phi Châu giang tay hướng về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói, ước gì anh chị em theo gương Thánh Gioan Tiền Hô, chuẩn bị những con đường của Chúa, ngõ hầu mọi người có thể nhìn thấy và tiếp đón tin mừng cứu rỗi của Chúa. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến mẫu gương của Thánh Gioan Tiền Hô, tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa. Đức Thánh Cha nói như sau, trong mùa giọng, khi chúng ta chờ đợi Chúa Kitô đến, trong niềm hy vọng vui tươi, chúng ta hãy dọn một chỗ cho Chúa trong tâm hồn chúng ta. Xin Thiên Chúa chúc lành tràn đầy trên tất cả anh chị em, trên gia đình của anh chị em, và tất cả những kẻ thân yêu của anh chị em tại quê nhà. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa ôn lại kinh Trường Tin với Đức Thánh Cha trưa Chủ nhật vừa qua, mùng 10 tháng 12. Giờ đây, trước khi kết thúc chương trình, Đặng Thế Dũng xin trích lại đây số 1, số nhập đề của Sứ điệp Hòa bình của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, cho Ngày Quốc tế Hòa bình mùng 1 tháng Giêng năm 2007. Đức Thánh Cha đã viết như sau. Vào đầu năm mới, tôi muốn gửi đến quý nhà cầm quyền, quý vị trách nhiệm các quốc gia và đến tất cả mọi người thiện chí nam nữ lời cầu chúc hòa bình. Một cách đặc biệt, tôi gửi lời cầu chúc hòa bình đến những ai đang sống trong đau thương và trong cảnh khổ, đến những ai bị hăm dọa bởi bạo lực và bởi sức mạnh của vũ khí, hoặc bị chà đạp trong phẩm giá làm người và đang mong chờ được giải thoát trên bệnh viện nhân bản cũng như xã hội. Tôi gửi lời chào chúc hòa bình đến các thiếu nhi. Với sự trinh trong vô tội, các thiếu nhi làm cho nhân loại được giàu thêm sự tốt lành và niềm hy vọng. Với những khổ đau đang chịu, các thiếu nhi khuyến khích chúng ta tất cả hãy trở thành những kẻ hoạt động cho công bằng và hòa bình. Khi ngỏ lời với các thiếu nhi, nhất là với những em thiếu nhi có tương lai bị hư đi vì sự lạm dụng và vì tính xấu của người lớn không lương tâm, tôi muốn rằng, nhân dịp Ngày Quốc tế Hòa bình, tất cả mọi người cùng chú ý đến chủ đề Nhân vị con tim của hòa bình. Thật vậy, tôi xác tín rằng, nhờ tôn trọng con người mà hòa bình được cổ võ. Và khi xây dựng hòa bình, người ta đặt những nền tảng cho một nền nhân triển toàn diện đích thực. Và như thế, chúng ta chuẩn bị một tương lai an lành cho những thế hệ mới. Quý vị và các bạn thân mến, với lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với thính gia hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới. Và giờ đây xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10.